giải thích về cấu tạo của chữ đạo. Chữ đạo gồm vạn hữu bao la, nhiệm màu không thể nói được. Đúng là vạn vật nhân đạo sanh, đắc giả tự thông linh, ngộ triệt cá trung lý, bồ đề bất giảm tăng. Hôm qua giảng ý nghĩa của đạo, hôm nay giảng đến sự cấu tạo của chữ đạo. Sự cấu tạo của văn tự Trung Quốc thật là mỹ lệ vô cùng. Mỗi chữ là một họa đồ. Sự cấu tạo dựa theo 6 phương cách, đó là tượng hình, chỉ sự, hội ý, hài thanh, chuyển chú và giả tá. Giải thích một cách giản lược thì chữ đạo thuộc về lối tượng hình và hội ý. Chữ đạo này là do chữ tàu và chữ thủ ghép lại. Tàu nghĩa là hành, đi cũng là tu hành. Không tu hành thì làm sao đạt đạo được? Thủ là cái đầu, cũng có nghĩa là bậc nhất. Tu hành là một điều khẩn yếu bậc nhất, nếu chẳng tu hành thì không thoát được vòng sinh tử. Giải thích một cách tường tận thì có thể nói như sau. Trên đầu của chữ đạo có 2 cái chấm, 2 chấm này biểu thị pháp, chấm bên trái là dương, chấm bên phải là âm. Dương tượng trưng trời, âm tượng trưng đất. Dương là càn, âm là khôn, trời đất là càn khôn. Dương thuộc nam, âm thuộc nữ, tuy nhiên trong dương có âm, trong âm có dương, cho nên đàn ông không phải đời nào cũng là nam, có lúc cũng sanh làm thân người nữ. Đàn bà không phải lúc nào cũng mang thân nữ, cũng có lúc làm thân nam. Vậy là thiên biến vạn hóa, nhiệm màu không thể nói hết. 2 chấm vừa nói là tượng trưng cho trời đất, cho mặt trăng, mặt trời, cho 2 khí âm dương. Thân người có điện âm và điện dương, huyết là âm, khí là dương. Khí là vô hình, huyết thì hữu hình. 2 chấm đó ảo diệu vô cùng, kể ra không hết được. 2 chấm này có thể nói chính là vô cực và thái cực. Vô cực là chân không, thái cực là diệu hữu. Do vô cực mà sanh thái cực. Thái cực động sanh ra dương, thái cực tĩnh sanh ra âm. Động mà tới cực điểm thì thành tĩnh, tĩnh tới cực điểm thì thành động. Đây là quy tắc tự nhiên. Dưới 2 chấm là chữ nhất. Nguyên nó chẳng phải là chữ nhất, nó vốn là một cái vòng vô cực. Vì chưa phải là cực điểm nên chỉ là một cái vòng. Nếu tu thành công thì vòng vô cực này sẽ là đại viên kính trí, nếu không thành công thì nó là vô minh. Chữ nhất nguyên là chữ O, đến thời điểm thì cái O mở ra làm thành chữ nhất. Khi biến thành chữ nhất là lúc bắt đầu có số mục, khi còn là cái O thì chưa có số mục. Về điểm này quý vị hãy lưu ý, số mục chưa có là chữ O, khi đã có số mục thì biến thành chữ nhất. Chữ nhất này sanh ra trời, sanh ra đất, sanh ra muôn vật, sanh ra tiên, Phật, thánh nhân, hết thảy mọi thứ đều do chữ nhất mà sinh ra. Chữ O thì chẳng có gì hết, đó là chân không. Chữ nhất thì sinh ra, tức biến thành diệu hữu, lúc đó cái gì cũng có hết. Cái nhiệm màu từ không ra có thành diệu hữu, từ có ra không thành chân không. Lẽ đạo về chân không và diệu hữu thật là nhiệm màu vô cùng. Vậy, chúng ta phải kiếm ở đâu để có cái đạo nhiệm màu không thể nói hết đó? Xin trả lời, đó là chữ tự. Do đó, dưới chữ nhất, nói ở trên là chữ tự, hàm ý rằng cầu đạo chẳng thể hướng ở ngoài để tìm kiếm, vì hướng ngoại thì chẳng kiếm ra chánh đạo, mà phải chiếu soi ngược lại, hồi quang phản chiếu, tự cầu ở nơi mình. Đối với cảnh giới nhiệm màu đó, thì Nho Gia có câu, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết chung. Theo đạo học thì đó là bảo nguyên thủ nhất, còn Phật giáo thì nói vạn pháp quy nhất, nhất quy hợp. Chữ hợp gồm chữ nhân, chữ nhất và chữ khẩu, hàm ý rằng chẳng có gì có thể nói ra được, cũng là ý nghĩa ngậm miệng lại. Đó là lúc lìa lời nói, lìa văn tự, lìa tâm suy nghĩ, là cảnh giới mà ở đó ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tức là nơi dứt đường ngôn ngữ, nơi tắt đường tâm tưởng, vậy là chẳng còn gì hết. Có kẻ cho rằng, như vậy chẳng hóa ra là người gỗ sao? Chẳng phải vậy, người gỗ thì chẳng có tâm, ở đây thì có tâm, nhưng là tâm vô vi nhi vô bất vi, chẳng làm gì mà cái gì cũng làm. Đạo lý này chẳng thể kiếm thấy ở bên ngoài, mà phải chiếu soi ngược lại mình, cầu nơi chính mình, lúc đó mới tới được đạo. Thiền Tông có câu kệ như sau. vạn pháp quy nhất, nhất quy hợp, thần quang bất minh cản đạt ma, hồng nhĩ sơn tiền quỵ cầu tài, chỉ cầu nhất điểm đoá diêm la. Dịch nghĩa là vạn pháp quy về một, một thì về chữ hợp. Góp lại, thần quang không hiểu rõ đuổi theo đạt ma, trước núi hồng nhĩ quỳ 9 năm, chỉ cầu một điều là trốn được diêm vương. Hôm nay tôi giảng công án này để chứng minh rằng cầu pháp chẳng phải là chuyện dễ dàng. Người ta phải có cái tâm dám xả bỏ thân này mới mong tìm được chính pháp. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Quảng Châu rồi lên bộ. Người từ Ấn Độ đáp thuyền đi tới Trung Hoa. Khi ghé Kim Lăng ở Nam Kinh, Tổ đi ngang qua chỗ của Pháp Sư Thần Quang. Lúc Pháp Sư đương giảng kinh, Tổ bước ra hỏi, ông làm gì ở đây? Thần Quang đáp, tôi đương giảng kinh. Tổ hỏi, giảng kinh để làm gì? Đáp, để thoát sinh tử. Tổ hỏi, pháp vốn không thể nói, không có pháp để nói. Cái ông giảng thì đen là chữ, trắng là giấy. Vậy làm sao thoát được sinh tử? Thần Quang nghe xong giận lắm nói, cái tên ma vương này, ngươi dám đến đây báng Phật, báng Pháp, báng Tăng, há có lý nào? Nói xong, sư cầm chuỗi hạt bằng sắt ném mạnh vào mặt Tổ. Bồ Đề Đạt Ma không kịp đề phòng nên bị chuỗi hạt ném trúng, gãy mất hai cái răng cửa. Tổ có ý nghĩ rằng nếu ta nhổ răng xuống đất thì địa phương này sẽ bị hạn hán trong suốt 3 năm. Số là nếu răng của một vị thánh mà rớt xuống đất, chư thiên sẽ bắt tội và phạt không cho mưa rơi xuống vùng đó. Tổ thấy bất nhẫn, không nỡ để cho dân chịu cảnh khổ vì hạn hán, nên ngài nuốt luôn hai cái răng vào bụng. Sau này trong điển cố thấy có ghi lại câu gãy răng cửa nuốt luôn với máu. Vốn tu hành nhẫn nhục ba la mật, Tổ không nói gì hết, ra khỏi giảng đường của ngài Thần Quang, qua sông Trường Giang rồi đi về hướng núi Tung Sơn thuộc Hà Nam. Lúc bấy giờ, Diêm Vương sai Quỷ Vô Thường đi mời Pháp Sư Thần Quang tham gia tiệc yến. Quỷ Vô Thường nói với sư, ông có phải là Thần Quang không? Đáp, phải. Quỷ Vô Thường nói, vua Diêm La mời ông đến uống trà. Thần Quang nghe xong bèn nói rằng, trong lúc ta giảng kinh, hoa trời rơi xuống, đất mọc sen vàng, ta phải chết sao? Quỷ Vô Thường đáp, dĩ nhiên là ông phải chết. Thần Quang hỏi, ai có thể không chết? Quỷ bèn cho biết như sau, chỉ có cái ông hòa thượng da đen vừa bị ông đánh gãy răng cửa mới là người không chết mà thôi. Lúc đó Thần Quang liền năn nỉ Quỷ Vô Thường. Cư sĩ Vô Thường, xin ông từ bi phương tiện gia ân cho tôi, để tôi được chạy theo vị hòa thượng da đen kia học pháp bất tử, có thể được chăng? Quỷ Vô Thường chấp nhận lời yêu cầu này, và Thần Quang liền ngày đêm hướng về phía bắc đuổi theo đạt ma. Cuối cùng Thần Quang tới núi Hùng Nhĩ, thấy Tổ ở trong hang núi, quay mặt vào vách đá nhập định. Sư hướng tới Tổ đành lễ sám hối, quỳ 9 năm mới học được pháp bất tử. Ngày sau thành Tổ thứ hai của Thiền Tông. Chữ tự nói ở trên có nghĩa là tự cường không nản, phải tự mình cố gắng dụng công tu hành mới có thể đạt được lẽ thực. Cho nên ở phía bên phải của nó có chữ tàu, biểu thị ý nghĩa hành trì, có như vậy mới có cảm ứng, mới có chỗ thành tựu. Nếu chẳng thực hành thì dù hiểu đạo lý cũng thành vô dụng. Đúng là nói một trượng chẳng bằng làm một thước. Tôi thường nói đạo thị hành đích, bất hành hà thành đạo. Đức thị lập đích, bất lập ná hữu đức. Cũng cùng một ý nghĩa như vậy.